Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sự cứu rỗi chắc chắn. Bài 5: Tìm được sự cứu rỗi thật. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong mỗi tâm hồn bền lòng vững Chúng ta tiếp tục với loạt bài học về sự cứu rỗi chắc chắn. Chúng ta đã cùng nhau suy gẫm về những phương cách nhận biết sự cứu rỗi sai lạc và hư không. Chúng ta đã nhìn thấy vấn đề nghiêm trọng nhất mà hết thảy chúng ta, ai cũng phải đối diện với tất cả sự nghiêm túc trước sự bảo đảm hư không. Đó là sự hiểu biết sai trật về sự cứu rỗi và những đòi hỏi cần thiết trong đó. Giờ đây chúng ta cùng nhau lái sự tập chú của chúng ta đến việc là thế nào để chúng ta có thể nhận được, hay nói một cách đơn giản là có được nền tảng cơ bản cho sự cứu rỗi chắc chắn. Tôi nghĩ điều trước tiên chúng ta cần phải để ý là về phương diện thần học. Trong thời đại ngày nay, con người có xu hướng làm giảm mức độ quan trọng của thần học. Nhưng quý vị còn nhớ khi chúng ta suy gẫm những điều Führer nhắc nhở rằng chúng ta cần phải chắc chắn về sự kêu gọi và chọn lựa của mình, hầu cho chúng ta có thể kết quả trong sự nên thánh của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy trong những dòng tư tưởng của ông có một mối liên hệ rất chặt chẽ giữa sự kêu gọi và sự chọn lựa. Chúng ta cần phải hiểu rõ giáo thuyết về sự chọn lựa theo Kinh Thánh, và chúng ta cần phải hiểu rõ giáo thuyết về sự cứu rỗi nữa, bởi vì đó là hai khái niệm không thể tách rời nhau. Chúng ta có thể phân biệt giữa sự cứu rỗi và sự chọn lựa, nhưng chúng ta không thể tách biệt hai khái niệm này hoàn toàn được. Ngày nay có vài người nghĩ rằng họ được cứu là nền tảng chắc chắn cho sự lựa chọn của họ, nghĩa là sự cứu rỗi luôn xảy ra trước sự lựa chọn. Những ai đang giữ lấy cách nhìn này là cách nhìn mà chúng ta gọi là cái nhìn tiên tri, hay một sự biết trước về sự chọn lựa, là những người tin rằng Đức Chúa Trời luôn lựa chọn cứu rỗi những con người mà Ngài nhìn thấy trước trong cõi đời đời, từ cái nhìn hướng về cõi đời đời của Ngài. Ngài nhìn vào thời gian, Ngài biết rõ ai là người sẽ đáp ứng cách tích cực đối với phúc âm, và ai là người sẽ không bao giờ làm điều đó. Dựa vào cái nhìn có thể biết trước, Ngài biết mọi người đáp ứng như thế nào với phúc âm. Ngài thực hiện công tác hay quyết định lựa chọn của Ngài. Vì vậy, khi Ngài nhìn thấy con người thực hành đức tin và tiếp nhận sự cứu rỗi với nền tảng như thế, thì Ngài là đấng chọn họ. Tôi không nghĩ đó là cách giải thích cho sự chọn lựa, nhưng tôi nghĩ đó là cách nhìn chối bỏ sự lựa chọn theo Kinh Thánh, và đáng tiếc rằng đó là giáo thuyết về sự chọn lựa đã trở thành nhân tố quyết định đâm rễ và lập nền cho mọi hành động của chúng ta, hơn là hoàn toàn nhờ vào ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng hễ người nào có cách nhìn như vậy về sự chọn lựa, thì họ là những người có cùng một sự tranh chiến không thể tránh được với sự cứu rỗi của họ, bởi vì sự cứu rỗi của họ bị buộc chặt với hành động của họ, như nó phải như vậy. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về Kinh Thánh, thì có sự chọn lựa rồi mới có sự cứu rỗi. Vì thế nếu quý vị được chọn lựa, quý vị được cứu rỗi, và nếu quý vị được cứu rỗi, thì đó là dấu hiệu rất rõ rệt cho thấy quý vị nằm trong số được chọn lựa. Nói theo cách khác, thì không ai được cứu mà không được chọn, và không ai được chọn mà không được cứu cả. Sự cứu rỗi xuất phát từ sự chọn lựa. Vậy nếu tôi muốn chắc chắn về sự cứu rỗi của mình, thì điều đầu tiên tôi cần phải biết đó là tôi có nằm trong số được lựa chọn hay không. Vì thế tôi thấy những lời khuyên của sứ đồ Führer rất quan trọng khi ông nói phải chú ý cẩn thận về sự kêu gọi và chọn lựa của chúng ta. Bởi nếu tôi chắc chắn rằng tôi nằm trong số được chọn lựa, thì tôi có thể chắc chắn với tất cả tấm lòng mình về sự cứu rỗi của tôi, không chỉ hôm nay mà cho đến đời đời. Bởi vì sự chọn lựa không chỉ đơn giản sau đó là sự cứu rỗi, nhưng mục đích Đức Chúa Trời chọn lựa là để cứu rỗi những người được chọn, và mục đích đó là đời đời. Tôi sẽ đọc một phân đoạn Kinh Thánh thường không được đề cập đến trong đề tài này, nhưng đây là phân đoạn Kinh Thánh an ủi tôi rất nhiều. Đó là phân đoạn trong Giăng đoạn 17. Xin chú ý đến những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu như thầy tế lễ cả dành cho các môn đồ của mình, và lời cầu nguyện này cũng dành cho những người sẽ tin các môn đồ nữa. Đây là phân đoạn Kinh Thánh đem lại sự an ủi rất lớn cho hầu hết các hội thánh trải khắp các thời đại. Giăng đoạn 17 từ câu 6 đến câu 12, Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều là từ Cha mà đến, vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con, và họ đã nhận lấy. Nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Ở đây, ý nghĩa mà Chúa Giê-xu bày tỏ trong lời cầu nguyện của Ngài là Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu những món quà, đó chính là những người được cứu rỗi. Chúa Giê-xu phán lúc ban đầu trong phúc âm gian rằng, hãy theo ta, và tất cả những ai theo Ngài đều được Ngài gìn giữ. Vậy điều này chỉ về những kẻ được lựa chọn là những người Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu, và họ được Đức Chúa Con gìn giữ. Đó là nền tảng cho sự cứu rỗi của chúng ta không dựa vào khả năng bền bỉ của chính chúng ta. Chúng ta đang nói đến sự bền bỉ của các thánh đồ, và tôi tin rằng các thánh đồ rất bền bỉ. Nhưng lý do tại sao họ lại bền bỉ là vì cớ họ được gìn giữ. Vì thế tốt hơn nên nói rằng các thánh đồ được gìn giữ thay vì nói họ là những con người rất bền bỉ. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu cầu thay cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Ngài sẽ tiếp tục được Đức Chúa Cha gìn giữ. Khi chúng ta càng nhìn xa hơn mối liên hệ giữa sự chọn lựa và sự cứu rỗi, chúng ta cần quan tâm đến điều mà trong thần học gọi là trình tự của sự cứu rỗi. Hễ khi chúng ta nhắc đến trình tự của sự cứu rỗi, thì chúng ta đang nói đến một chuỗi dài rất nhiều điều, hay nhiều hành động, hay những sự kiện xảy ra. Đó là những khía cạnh quan trọng dự phần trong sự cứu rỗi mà chúng ta cần phải chú ý. Đồng thời chúng ta cũng đang đề cập đến điều mà chúng ta thường gọi là trình tự hợp lý thay vì trình tự thời gian nào đó. Đây là ý nghĩa tại sao lại có sự phân biệt như vậy. Chúng ta nói và tin rằng chúng ta được xưng công bình chỉ bởi đức tin. Vậy câu hỏi là phải mất bao lâu sau khi chúng ta có được đức tin cứu rỗi thì mới được xưng công bình? 5 phút? 5 tháng? 5 năm? Hay chỉ trong vòng có 2 giây thôi? Thưa không, sự xưng công bình và đức tin xảy ra trong cùng một thời khắc. Giây phút chúng ta có đức tin cứu rỗi thực sự chỉ xảy ra trong tích tắc. Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta là những người được xưng công bình. Nhưng chúng ta vẫn phải nói rằng đức tin xảy đến trước sự xưng công bình. Không phải sự xưng công bình xảy ra trước khi có đức tin. Dầu vậy, cả hai xảy ra đồng thời với nhau. Đức tin xảy đến trước sự xưng công bình một cách hợp lý, theo như mức độ ưu tiên hợp lý. Như vậy có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói rằng theo một mức độ ưu tiên hợp lý, điều này có nghĩa là từ lúc chúng ta được xưng công bình bởi và chỉ bởi đức tin. Đây là điều kiện cần phải đến trước sự xưng công bình. Vì thế đức tin là nhu cần hợp lý để có được sự xưng công bình. Nó là nguyên nhân cho sự xưng công bình. Không phải trong thời gian cụ thể nào đó, mà bởi nhu cần hợp lý. Vì vậy khi chúng ta nhắc đến trình tự cứu rỗi, chúng ta phải nhớ đến điều cần trước hết là nhu cần hợp lý. Với suy nghĩ đó, hãy lái sự chú ý của chúng ta sang cái gọi là xiềng xích vàng trong Thư Tín Roma đoạn 8. Đây là phân đoạn Kinh Thánh chứa đựng một câu rất quen thuộc và hầu hết ai trong chúng ta đều thuộc cả. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tôi muốn dừng lại ở đây một chút. Quý vị hãy chú ý lời hứa ở đây nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vậy đây phải là một sự kêu gọi rất đặc biệt. Kinh Thánh nói về sự kêu gọi đến với phúc âm là dành cho mọi người, nhưng không phải ai cũng có thể nghe thấy phúc âm đâu. Không phải ai nghe thì được cứu hết thảy đâu. Bên cạnh đó chúng ta cũng đề cập đến sự kêu gọi ở trong lòng nữa, là sự mời gọi của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Đó là công tác của Đức Thánh Linh. Đó là lời kêu gọi mang đến sự kết quả. Đó là sự kêu gọi mà Đức Thánh Linh sẽ mở lỗ tai của những ai tin, mở mắt của họ, tấm lòng của họ, Ngài hành động trong lòng chúng ta để bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời. Đây chỉ là một cách diễn đạt khác chỉ về sự chọn lựa mà thôi. Tất cả những người được chọn đều nhận lãnh sự kêu gọi bên trong lòng họ. Mục đích kêu gọi của Đức Chúa Trời, họ là những người được kể là nằm trong số những người được chọn. Và tôi nghĩ rằng điều này trở nên rất rõ ràng trong những câu Kinh Thánh tiếp sau đây. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Roma đoạn 8 câu 29. Ở đây sứ đồ Phaolô đề cập đến mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Ông bắt đầu bằng cách nói về sự biết trước của Ngài và những kẻ Ngài đã biết trước. Ngài cũng đã định sẵn để làm gì? Đâu là mục tiêu của sự định sẵn? Tức là để trở nên giống như hình bóng con Ngài. Vậy chúng ta được chọn lựa để trở nên giống như Đấng Christ. Và trong thần học mà chúng ta thường gọi là chuỗi xích bằng vàng, Roma đoạn 28 câu 30 chép rằng còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đây là câu tóm tắt lại trình tự cứu rỗi của chúng ta. Có những khía cạnh khác bên cạnh những điều trên trong trình tự cứu rỗi.
Nhưng đây là những điều tiêu biểu nhất. Hãy nhớ rằng sự nên thánh không bao gồm trong danh sách này. Nhưng những điều được kể ở trên bao gồm: thứ nhất là sự biết trước, thứ hai là sự định sẵn, thứ ba là sự kêu gọi, thứ tư là sự xưng công bình, và thứ năm là sự làm cho vinh hiển. Có một trình tự rất hợp lý và điều này rất quan trọng. Và chúng ta cần hiểu được sự cứu rỗi chắc chắn được nói đến trong trình tự cứu rỗi này. Nó bắt đầu với sự biết trước. Lý do vì sao cách nhìn biết trước về sự chọn lựa mà tôi đã đề cập trước đó là trở nên quá phổ biến là vì có mọi người khi đọc câu kinh thánh này đều nói rằng: ồ, bước đầu tiên là sự biết trước. Như vậy có nghĩa là sự chọn lựa hay sự định sẵn tùy thuộc vào sự biết trước của Đức Chúa Trời đối với mọi người. Nhưng câu kinh thánh này lại không có nghĩa như vậy. Thực ra khi sứ đồ Phao-lô dựng lên các chi tiết về những điều này trong Roma đoạn 9, tôi nghĩ ông loại trừ khả năng đó. Nhưng bởi vì sự biết trước được đề cập trước, nên con người cho là như vậy, dựa vào sự biết trước mà sự định sẵn theo sau đó. Hãy hiểu như thế này. Mọi người được chọn trong mệnh lệnh và theo như mục đích của Đức Chúa Trời là vô hạn. Từ cõi đời đời Đức Chúa Trời đã chọn Abraham, từ cõi đời đời Ngài chọn Gia-cốp, vì Ngài chọn mọi người, nên Ngài phải có ý tưởng cho những kẻ Ngài đã chọn. Như vậy rõ ràng là sự biết trước phải xảy đến trước sự định sẵn. Bởi vì Đức Chúa Trời đang dự định cho một ai đó, người nào đó, dân tộc nào đó, và Ngài phải biết họ trước khi Ngài dự định điều gì cho cuộc đời họ. Vậy điều trước tiên rất rõ ràng. Đó là sự biết trước, và thứ hai là sự định sẵn. Nhưng hãy chú ý cấu trúc tỉnh lược trong phân đoạn kinh thánh này. Đó là có những điều không được đề cập rõ ràng ở đây, và điều chúng ta nhìn thấy ở đây là những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Điều rất rõ ràng mà ai trong chúng ta cũng có thể hiểu, đó là những kẻ ở trong số đã biết trước đều đã được định sẵn. Một lần nữa nói tổng quát hơn, sự biết trước của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả các dân tộc hay mọi người, không chỉ chọn lựa thôi. Mà ở đây Ngài đang phán rằng Ngài đã biết trước kẻ Ngài đã chọn lựa, bởi hết thảy những kẻ Ngài đã biết trước. Với ý thức về sự Ngài đã biết trước khi Ngài đã định sẵn và những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Bây giờ tiêu điểm là ở đây, quý vị đừng bỏ lỡ nó. Hết thảy những kẻ đã được gọi đều được xưng công bình. Nếu vậy thì điều này không hề ám chỉ đến sự kêu gọi bề ngoài, nó phải có ý nó đến sự kêu gọi bên trong lòng, bởi vì tất cả những ai nhận được sự kêu gọi đặc biệt này đều nhận được sự xưng công bình, cũng như hết thảy những ai được xưng công bình thì cũng được làm cho vinh hiển vậy. Cho nên nếu tôi muốn biết liệu tôi có được làm cho vinh hiển, nếu tôi sẽ được vinh hiển, được cứu, và trong sự phân tích cuối cùng, nếu tôi có thể biết chắc rằng tôi được xưng công bình, tôi biết chắc rằng mình cũng được làm cho vinh hiển, thì tôi không còn gì phải lo lắng nữa, vì Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn nữa trong bài học tiếp theo. Nhưng bây giờ có một câu hỏi tôi muốn nêu ra. Đó là sự kêu gọi thích ứng như thế nào trong sự cứu rỗi của chúng ta? Nếu sự kêu gọi này có liên quan đến công tác của Đức Thánh Linh đối với linh hồn để chuẩn bị đức tin và sự xưng công bình của chúng ta. Nếu như tôi biết mình được kêu gọi, thì tôi biết rằng mình được chọn. Vậy làm thế nào tôi biết mình được kêu gọi? Chúng ta hãy mở ra trong Ephesos đoạn 2. Ephesos đoạn 2 từ câu 2 đến câu 10. Những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc lành đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Tóm tắt một cách ngắn gọn, điều mà sứ đồ Phao-lô chủ yếu nói đến đó là công tác của Đức Thánh Linh mà ông mô tả trong việc thúc đẩy, nghĩa là làm cho sống. là điều chúng ta hiểu rất rõ trong phạm trù thần học chỉ về sự tái sanh, là điều Chúa Giêsu phán với Nicodem, là điều cần trước hết cho bất kỳ ai muốn nhìn thấy nước trời. Chứ chưa nói đến việc được vào nước Đức Chúa Trời. Điều đó được buộc chặt với sự kêu gọi bên trong lòng và câu hỏi rất đơn giản khi tôi tìm kiếm sự cứu rỗi, đó là tôi có được tái sanh hay chưa. Nếu tôi là người đã được tái sanh, thì tôi biết mình nằm trong số những người được chọn. Bởi vì không có sự chọn lựa, thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hành động bên trong linh hồn của quý vị đâu. Vì thế, hễ ai được lựa chọn, thì trong vài khía cạnh của đời sống, họ sẽ được tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Và hễ ai được tái sanh, nghĩa là đã được chọn. Vậy nếu quý vị chắc chắn về sự tái sanh, quý vị có thể chắc chắn về sự được chọn lựa của mình. Nếu quý vị chắc chắn về sự chọn lựa, thì quý vị sẽ chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Như vậy một lần nữa, điều tối hậu là chúng ta hiểu được sự tái sanh là gì. Có rất nhiều sự nhầm lẫn trong thế giới của Cơ Đốc nhân về bản chất của sự tái sanh, và rất nhiều người tự xưng mình là những nhà truyền giáo tin vào những điều hoàn toàn khác biệt về những điều sẽ xảy ra đối với một ai đó khi được Đức Thánh Linh thúc giục hay tái sanh họ từ đời sống thuộc linh chết trở nên sống động. Đó là lý do tại sao mà một lần nữa tôi nói rằng việc có giáo thuyết về sự tái sanh là điều tối hậu để có được trọn vẹn sự cứu rỗi bởi ân điển và trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì thế trong bài học cuối cùng này, tôi muốn chúng ta cùng suy gẫm về công tác của Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta như một nền tảng vững chắc, hầu cho chúng ta thực sự có được sự cứu rỗi chắc chắn.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn và kính sợ, vì Ngài là đấng chân thật, là đấng đã chọn lựa chúng con từ trước khi sáng thế, để chúng con có thể được cứu rỗi trong danh con Ngài là Chúa Giêsu Christ. Chúng con tạ ơn Ngài vì sự cứu rỗi không dựa vào công đức hay nỗ lực của chúng con, nhưng hoàn toàn nằm trong kế hoạch đời đời của Ngài. Xin cho chúng con hiểu rõ lẽ thật này, để đức tin của chúng con không bị lung lay bởi những quan điểm sai trật hay những điều hư không của thế gian. Lạy Chúa, trong lời cầu nguyện của Ngài, Chúa Giêsu đã bày tỏ những ai thuộc về Ngài thì sẽ được gìn giữ. Chúng con nương cậy nơi sự gìn giữ ấy, vì biết rằng không phải chúng con mạnh mẽ, nhưng chính Ngài là đấng giữ chúng con bền vững cho đến ngày cuối cùng. Xin ban cho chúng con sự chắc chắn trong sự cứu rỗi, để chúng con không nghi ngờ, nhưng vững vàng bước đi trong sự kêu gọi và chọn lựa của Ngài. Xin giúp chúng con kết quả trong đời sống nên thánh, để qua đó danh Ngài được vinh hiển. Nguyện cho mỗi người trong chúng con luôn sống trong ánh sáng của phúc âm, hiểu được trật tự cứu rỗi theo lời Ngài, và luôn biết ơn vì ân điển cao cả mà Ngài đã ban cho chúng con cách nhưng không. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường giang đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ba, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự xưa. Ngày nào ra đi bằng hương mang sẽ gặp đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bao đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhưng rằng không chỉ đời này, đời sau mãi vẫn còn. Hãy bao cho chân thế